là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận 30 năm nỗ lực của ngành y tế Yên Bái trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp đó là phản ánh việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Trấn Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng năm 2021, Hội Nông dân tỉnh triển khai nhiều hoạt động, góp phần xây dựng nông thôn mới. Qua đó, có trên 57.600 hộ hội viên nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đồng thời xây dựng 56 mô hình sản xuất nông lâm nghiệp hiệu quả, trong đó có 23 mô hình được xây dựng từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, chỉ đạo các cấp hội vận động hỗ trợ thành lập 8 hợp tác xã, vận động thu hút 9 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông thôn, đăng ký xây dựng 7 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, đã có một sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao. Các cấp hội vận động trên 100.000 hộ nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, vận động hội viên đóng trên 470 triệu đồng, hiến gần 22.000 mét vuông đất, trên 31.000 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.
Nhờ thời tiết thuận lợi, 8 tháng qua, các đội sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Thác Bà đã trồng mới được trên 88 hectare rừng kinh tế, chủ yếu là keo tai nhập nội, bạch đàn mô, tỷ lệ cây sống và sinh trưởng đạt 95%. Ngoài ra, các tổ đội sản xuất của công ty còn chăm sóc và bảo vệ tốt hơn 1.000 hectare rừng, khai thác được 82 hectare, đạt doanh thu 4,2 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được gần 30 triệu đồng. Bình quân thu nhập của trên 80 cán bộ công nhân đạt 4,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hộ lao động đều được chăm lo thực hiện tốt.
Đến nay, Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trên 7.600 người. Trong quá trình triển khai, người đến tiêm chủng đều được khám sàng lọc trước tiêm chủng và yêu cầu khai báo về tình trạng sức khỏe, bệnh lý nền và các mũi tiêm chủng trong thời gian gần đây để cán bộ y tế đưa ra chỉ định phù hợp. Cùng với đó, thị xã Nghĩa Lộ cũng thực hiện khám, giám sát chặt chẽ, duy trì nghiêm chế độ trực, báo cáo hàng ngày về tình hình dịch bệnh COVID-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thị xã chưa có ca nhiễm COVID-19. Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo ngành y tế, phối hợp với các ngành liên quan và các xã phường, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thực hiện linh hoạt, kịp thời, hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Từ đầu năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều lao động trên địa bàn tỉnh bị mất việc làm. Do đó, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã phối hợp giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho trên 2.700 lao động, với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp trên 36 tỷ đồng. Riêng trong tháng 8, các cơ quan chuyên môn đã giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho trên 400 người, với tổng số tiền trên 5,3 tỷ đồng. Để đảm bảo kịp thời quyền lợi cho người lao động, sau khi hoàn thiện hồ sơ thủ tục, các cơ quan chuyên môn đã tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp theo đúng chế độ, in và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Hội Phụ nữ khối trực thuộc Công an tỉnh Yên Bái vừa trao 15 triệu đồng cho Ban giám hiệu trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái để giúp đỡ em Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 5E có hoàn cảnh khó khăn. Em Nguyễn Khánh Linh sinh năm 2011, bị phát hiện mắc bệnh suy tủy xương và đã được gia đình đưa đi điều trị tại khoa bệnh máu, bệnh viện huyết học và truyền máu trung ương. Đến tháng 9 năm 2021, em phải chuyển lên khoa ghép tế bào gốc để điều trị và chờ ghép tủy với hy vọng cứu được tính mạng. Chi phí ghép tủy dự kiến khoảng hơn 1 tỷ đồng. Trong khi gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn, không thể lo được một số tiền lớn như vậy. Biết được hoàn cảnh khó khăn của em Nguyễn Khánh Linh, Hội Phụ nữ khối trực thuộc Công an tỉnh Yên Bái đã vận động hội viên cùng các mạnh thường quân đóng góp được 15 triệu đồng, trao cho nhà trường để gửi tới gia đình em với mong muốn động viên chia sẻ với bớt khó khăn. Trước đó, Ban giám hiệu trường Tèo Kim Đồng cũng đã đứng ra vận động được hơn 100 triệu đồng để ủng hộ gia đình học sinh Nguyễn Khánh Linh. Hiện em Nguyễn Khánh Linh vẫn đang phải nằm điều trị dài ngày tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ban giám hiệu nhà trường và gia đình em mong muốn các tổ chức thiện nguyện, các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ để em có thể thực hiện được ca phẫu thuật ghép tủy, tiếp tục đến trường học tập như các bạn cùng trang lứa.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y như từ mẫu. Trong những năm qua, ngành y tế cả nước đã nỗ lực làm tốt trọng trách vẻ vang của mình bằng cả y đức và y thuật, thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong niềm tự hào chung ấy, 30 năm qua, ngành y tế Yên Bái cùng với sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ chính quyền, sự yêu thương đùm bọc của nhân dân, đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tỉnh Yên Bái đã nỗ lực vượt bậc, từng bước vượt qua nhiều khó khăn thách thức để không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2021, mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận sau.
Những ngày đầu tái lập tỉnh, mạng lưới y tế cơ sở còn yếu về mọi mặt, 30 xã trắng về y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn, tình trạng tảo hôn khá phổ biến, nhận thức của đồng bào vùng cao về công tác y tế hết sức lạc hậu. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò trung tâm của ngành y tế, đến những năm 2000, hệ thống y tế Yên Bái dần được củng cố kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở. Tất cả các xã phường đều có cơ sở khám chữa bệnh, không còn xã trắng về y tế, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đều giảm mạnh. Nhiều loại bệnh như sốt rét, lao, bại liệt, ho gà, uốn ván từng bước loại trừ, thanh toán và kiểm soát. Chị Đặng Thị Lai, thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên nói:
Trước đây thì bà con chúng tôi thì nhận thức cũng không có nhận thức về sức khỏe cũng như là sự quan tâm của y tế. Thì chúng tôi cứ ốm thì chúng tôi lại cúng thôi, chúng tôi lại mời thầy cúng đến để cúng. Cúng một hai lần không khỏi thì sao? Đến một thời gian sau này thì chúng tôi mới nhận thức ra rằng là được sự quan tâm của Đảng cũng như là sự can thiệp của ngành y tế thì là chúng tôi mới biết là ốm thì cần phải đến trạm y tế để được chăm sóc.
Là xã vùng 3 với 97% là người dân tộc thiểu số, những năm trước đây mỗi khi ốm đau, bà con đồng bào Dao ở xã Đại Sơn, huyện Văn Yên thường sử dụng các bài thuốc dân gian, cúng bái xưa, đuổi tà ma, chứ chưa đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị bệnh. Được sự quan tâm của tỉnh và ngành y tế, trạm y tế xã Đại Sơn được đầu tư xây dựng khang trang với thiết bị hiện đại. Cùng với đó, Đảng ủy chính quyền đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho người dân tự bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt khi ốm phải đến trạm y tế để khám và điều trị. Đến nay, tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng mở rộng tăng lên theo hàng năm, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm xuống còn trên 17%, trên 96% người dân có thẻ bảo hiểm y tế. Y sĩ Nguyễn Thị Mai, trưởng trạm y tế xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Trước đây là tôi về đây công tác ấy, thì cái tỷ lệ người dân đến trạm y tế khám thì rất là thấp. Mà cái khi mà người dân có ốm đau ấy thì vẫn còn cái tình trạng là cúng bói, và khi ốm thật nặng thì thằng người ta mới đến trạm. Nhưng mà trong cái thời gian trở về đây là khoảng độ 10 đến 15 năm thì được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là của ngành, đặc biệt là ngành cấp trên ấy, ngành dọc ấy, thì chúng tôi cũng đã được nâng cao cái trình độ chuyên môn cũng như là cái xây dựng cơ sở vật chất nó khang trang và rộng rãi, thì người dân cũng rất là tin tưởng và đến đây với chúng tôi khám bệnh cũng như là để được tư vấn nhiều hơn. Cũng vì đấy, từ đấy mà cái chúng tôi cũng đi đến các thôn tuyên truyền về những cái công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như là cái tỷ lệ tiêm chủng của các trẻ em cũng như là phụ nữ chăm sóc sinh sản được nâng lên hàng năm là phải tầm trên 90%. Cái công tác khám chữa bệnh của chúng tôi hàng năm cũng đạt tầm trên 95% trở lên.
Từ năm 2001-2010, hệ thống y tế Yên Bái tiếp tục được củng cố mở rộng cả về y tế dự phòng và điều trị, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh nhờ đó đã không ngừng được nâng lên, hàng chục kỹ thuật chuyên sâu đã được chuyển giao từ đội ngũ chuyên gia y tế của các bệnh viện tuyến trung ương về tuyến tỉnh, hàng trăm kỹ thuật y tế từ tuyến tỉnh chuyển giao tuyến huyện và tuyến xã. Đến nay toàn tỉnh có 156 trên 173 xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ hàng năm đạt từ 98,5% trở lên. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Hồng Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên nói:
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở tại địa phương thì cũng luôn được quan tâm. Tuy nhiên là về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như là về nhân lực thì cũng còn hạn chế. Trong những năm gần đây thì được sự quan tâm của các cấp, có sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, về nhân lực thì các cái dịch vụ phát triển kỹ thuật của đơn vị cũng đã được nâng lên rõ rệt, đáp ứng được cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện. Về trang thiết bị thì ở trung tâm y tế hiện tại trong những năm gần đây thì được đầu tư các cái máy hiện đại như là máy CT scanner, hệ thống chạy thận nhân tạo, rồi là dàn nội soi, rồi là máy đo loãng xương và các cái phương tiện kỹ thuật khác. về nhân lực thì chúng tôi cũng tập trung đào tạo các cái mũi nhọn để đáp ứng cái nhu cầu điều trị cho địa phương nhân dân trên địa phương ở tại trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã. Đối với trung tâm y tế huyện thì trong những năm gần đây thì đã phát hiện triển các dịch vụ kỹ thuật mới, và đặc biệt là trong cái thời điểm dịch bệnh COVID hiện nay thì trung tâm y tế chúng tôi cũng luôn quan tâm tích cực tham mưu cho ban chỉ đạo huyện cũng như là chỉ đạo cán bộ trong đơn vị trạm y tế xã thực hiện tốt các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên, và cho đến hiện tại thì công tác phòng chống dịch bệnh COVID trên địa bàn huyện cũng đang được kiểm soát tốt.
Xác định nguồn nhân lực đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng y tế, 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, ngành y tế Yên Bái đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao y đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cho đội ngũ cán bộ nhân viên y tế đã có hàng nghìn lượt cán bộ được cử đi đào tạo dược sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, thạc sĩ, tiến sĩ, tạo ra đội ngũ hoàn toàn làm chủ được các trang thiết bị và kỹ thuật điều trị. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái từ chỗ chỉ có hơn 200 giường bệnh, đến nay đã được xây dựng khang trang, hiện đại với quy mô 500 giường bệnh. Tỷ lệ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đạt trên 86%, trong đó trên 240 kỹ thuật vượt tuyến, nhờ đó số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện ngày càng tăng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Lan Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Tôi rất là may mắn là thuộc vào lớp bác sĩ đầu tiên mà được gia nhập vào ngành y tế Yên Bái khi mà tái thành lập tỉnh gần 30 năm trước đây. Và tôi chứng kiến những cái sự phát triển của ngành y tế trong suốt những năm vừa qua. Thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trước đây thì ở vị trí cũ, ở phường Minh Tân, và cũng còn rất nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như là nguồn lực y tế. Tuy nhiên được sự quan tâm của tỉnh và sự nỗ lực của ngành y tế Yên Bái cùng với sự quan tâm của Bộ Y tế và các bộ ngành trung ương, thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái 5 năm trở lại đây có những bước phát triển vượt bậc. Cả về cơ sở vật chất thì là được một cái dự án đầu tư rất là tổng thể, toàn diện và có cái hệ thống công năng rất là tốt để có thể giúp cho tiếp nhận và điều trị các cái bệnh nhân từ các cái mức độ nặng nhẹ của các cái khu vực trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hiện nay thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái làm chủ được các kỹ thuật cao thuộc tuyến trung ương, rồi các cái kỹ thuật hạng đặc biệt, và đã được nâng hạng lên bệnh viện hạng 1 từ năm 2017. Bệnh viện tỉnh hiện nay thì đang đảm nhận tất cả các cái hệ thống, các cái ca bệnh khó trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận, và cũng là một đơn vị mà cao nhất trong toàn tuyến để đảm bảo các cái hoạt động dự phòng cho phòng chống COVID trong cái dịch bệnh đợt này.
Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sát nhập 5 trung tâm có chức năng nhiệm vụ tương đồng. Phòng xét nghiệm sinh học phân tử của trung tâm kiểm soát bệnh tật được thành lập sớm nhất trong hệ thống trung tâm y tế dự phòng toàn quốc, giúp công tác kiểm soát các bệnh truyền nhiễm nhanh và hiệu quả. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh được đầu tư phát triển và là một trong những đơn vị y tế dự phòng hàng đầu trong khu vực miền núi phía Bắc. Đặc biệt trong 2 năm qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân, đưa tỉnh Yên Bái trở thành vùng xanh an toàn trên bản đồ COVID-19. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Thị Hồng Hạnh, trưởng khoa xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chia sẻ.
Những năm trước đây thực sự là rất là khó khăn, trang thiết bị thì thiếu thốn, còn năng lực cán bộ thì cũng còn hạn chế. Trước đây những cái chỉ tiêu của chúng tôi có những cái chỉ tiêu là làm trong một ngày mới xong, nhưng hiện tại thì chúng tôi có thể rút ngắn lại còn khoảng 3-4 tiếng là đã xong một cái chỉ tiêu xét nghiệm, và nó đáp ứng tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ví dụ như là trong cái đợt dịch COVID-19 này chẳng hạn, thì với cái máy móc rất là hiện đại, và sau 5 tiếng đồng hồ thì chúng tôi có thể ra được vài chục mẫu, và nó cũng đáp ứng rất tốt và trong cái công tác chung tay phòng chống dịch bệnh COVID trong tỉnh Yên Bái.
Năm 1991, tỉnh Yên Bái chỉ có 4,8 bác sĩ trên 10.000 dân, đến năm 2020 đạt tỷ lệ 10,2 bác sĩ. Gần 88% trạm y tế xã có bác sĩ, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giảm mạnh, đặc biệt là việc thực hiện thành công đề án 1816, điều bác sĩ tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới và đề án bệnh viện vệ tinh trong những năm qua đã giúp ngành y tế Yên Bái từng bước tiếp cận và làm chủ các kỹ thuật cao, chuyên sâu do các bệnh viện hàng đầu tuyến trung ương chuyển giao. Hiện các bệnh viện tuyến tỉnh đã phát triển được hàng nghìn kỹ thuật vượt tuyến, tuyến huyện, trên 300 kỹ thuật vượt tuyến đã tạo điều kiện cho người bệnh được tiếp cận với nhiều dịch vụ y tế hiện đại. Đồng thời, giảm dần các ca bệnh phải chuyển tuyến gây khó khăn tốn kém cho người bệnh. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường suốt 2 năm qua, những cán bộ nhân viên y tế của tỉnh đã hoàn thành sứ mệnh là lực lượng tuyến đầu chống dịch, làm tốt công tác y tế dự phòng, kiểm soát và điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, giúp Yên Bái kiểm soát ngăn chặn thành công dịch bệnh nguy hiểm này và trở thành vùng xanh trên bản đồ phòng chống dịch trong cả nước. Và đồng hành với y tế cả nước thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Những người chiến sĩ áo trắng của tỉnh Yên Bái sẵn sàng chia lửa, dũng cảm bước vào tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai để hỗ trợ tỉnh bạn phòng chống dịch. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái cho biết.
Tiếp tục đổi mới hoàn thiện tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự thống nhất xuyên suốt về chuyên môn nghiệp vụ theo ngành từ tỉnh tới cơ sở, phát triển nguồn nhân lực y tế để đảm bảo đáp ứng được với cái yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng cao và đa dạng, nâng cao chất lượng y tế dự phòng, đủ năng lực để kiểm soát và phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, ứng phó kịp thời với tình huống khẩn cấp, đổi mới y tế cơ sở, thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tất cả các tuyến, tiếp tục triển khai các cái giải pháp để nâng cao sự hài lòng của người bệnh, đặc biệt là thực hiện phong trào thi đua bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, khám chữa bệnh từ xa, đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành y tế, đổi mới cơ chế quản lý và thực hiện tự chủ về tài chính, kết hợp với đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển hệ thống y tế ngoài công lập.
Trong giai đoạn mới, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân dự báo sẽ còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt môi trường sống và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm phát sinh nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Do vậy, ngành y tế Yên Bái quyết tâm để ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc năm 2030.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua huyện Trấn Yên đã tăng cường nhiều giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh không xâm nhiễm vào địa bàn. Quyết tâm cùng với các ngành, các địa phương quyết tâm bảo vệ Yên Bái là vùng xanh của cả nước. Tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua địa phận huyện Trấn Yên với chiều dài hàng chục km thuộc địa giới hành chính của 4 xã Minh Quân, Bảo Hưng, Y Can và Quy Mông. Đây được coi là khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh vào địa bàn, bởi hàng ngày có nhiều lượt phương tiện chở người dừng đỗ xuống các đường mòn lối mở tự phát. Trước thực tế trên, huyện Trấn Yên đã tăng cường nhiều giải pháp để nâng cao cấp độ phòng chống dịch. Ngoài hai chốt kiểm soát dịch bệnh do tỉnh thành lập đặt tại địa bàn, huyện Trấn Yên còn chủ động thành lập một chốt kiểm dịch tại xã Vân Hội, chỉ đạo các địa phương có đường cao tốc đi qua và địa bàn giáp ranh với các huyện Hạ Hòa, Phú Thọ thành lập thêm 10 chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn. Tại xã Y Can, huyện Trấn Yên, mặc dù hiện nay lượng người đi từ trên cao tốc xuống qua các đường mòn lối mở tự phát đã giảm đi rất nhiều, nhưng địa phương vẫn duy trì hai chốt kiểm soát dịch bệnh tại km 129 và km 131. Anh Nguyễn Văn Tám, công an viên xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Từ khi chúng tôi nhận nhiệm vụ ở đây thì thứ nhất là vừa tuyên truyền, thứ hai là nhắc nhở mọi người thì cũng không, đầu tiên thì còn lác đác có một hai người xuống, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì không còn ai xuống tại cái đường mòn lối mở trái phép này nữa. Chúng tôi vẫn duy trì và hoạt động ở đây đảm bảo liên tục 24/24.
Để duy trì các chốt chặt kiểm soát dịch bệnh cũng như các địa phương khác của Trấn Yên, xã Y Can đã huy động tới hơn 60 thành viên tham gia trực 24/24 giờ. Các chốt đều hoạt động trên tinh thần tự nguyện, nhưng mọi người đều vui vẻ nhận nhiệm vụ. Nhiều tổ chức cá nhân đã chung tay ủng hộ thêm về vật chất và tinh thần cho các chốt hoạt động hiệu quả. Cùng với các chốt chặn, hiện nay tại các địa phương trên địa bàn huyện Trấn Yên cũng đã thành lập và phát huy hiệu quả của 190 tổ tự quản về phòng chống dịch bệnh tại các thôn bản, tổ dân phố. Một hệ thống chốt kiểm soát dịch bệnh được duy trì đã giúp Trấn Yên đảm bảo ngăn dịch từ mọi hướng, địa phận tuyến giáp ranh đường cao tốc cũng như các tỉnh lân cận. Ông Trần Văn Huấn, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên tâm sự.
Chúng tôi cũng đã có những cái lực lượng trẻ, ví dụ như dân quân, rồi là đảng viên có, đoàn viên có tham gia các cái công việc mà do cấp trên yêu cầu để trong góp phần với nhà nước, góp phần với tỉnh, với huyện, với cấp trên để phòng chống dịch COVID-19.
Hiện nay, huyện Trấn Yên luôn sẵn sàng kích hoạt 3 khu cách ly tập trung, thành lập trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 và quy chế hoạt động của huyện và 21 xã thị trấn. Các cơ quan chức năng của huyện thường xuyên rà soát, quản lý, giám sát công dân từ vùng có dịch trở về địa phương, tổ chức truy vết các trường hợp liên quan đến các ổ dịch tại các thông báo khẩn của ngành y tế. Đến nay, toàn huyện đã có 6.000 người được tiêm phòng chống dịch, trong đó gần 5.500 người đã tiêm đủ 2 mũi. Cùng với việc tăng cường các biện pháp ngăn ngừa phòng chống dịch xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn, thời gian qua huyện Trấn Yên còn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, 60 trường hợp đã bị xử phạt với số tiền 145 triệu đồng. Hiện nay, Trấn Yên chú trọng công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho nhân dân, biểu dương những người tốt, việc tốt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là những lực lượng trong tuyến đầu chống dịch và những người dân tự giác trách nhiệm trong phòng chống dịch. Ông Trần Nhật Tân, Bí thư huyện ủy Trấn Yên trao đổi về vấn đề này như sau.
Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, ban chỉ đạo, trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 và các đơn vị liên quan, nắm bắt, theo dõi, sát sao công tác phòng chống dịch, chủ động tham mưu các văn bản chỉ đạo để các cấp, các ngành, các địa phương của huyện căn cứ tổ chức thực hiện. Hai là chuẩn bị sẵn sàng các tình huống, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch theo các cấp độ, tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trên mạng xã hội Facebook, các nhóm Zalo và fanpage của huyện để nhân dân nắm được quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, của nhà nước và của huyện cũng như là của tỉnh để nhân dân đồng lòng cùng tổ chức thực hiện.
Hiện nay, Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, quản lý, giám sát công dân từ vùng có dịch trở về địa phương, tổ chức truy vết các trường hợp liên quan đến các ổ dịch tại các thông báo khẩn của ngành y tế, tổ chức thường trực và theo dõi giám sát phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn huyện, tăng cường hoạt động có hiệu quả của ban chỉ đạo xã, thị trấn, các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại các thôn bản, tổ dân phố trong việc quản lý, kiểm soát, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương với khẩu hiệu đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng đối tượng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục lao động và công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, trang điểm là nhu cầu thiết yếu của chị em phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì mất thời gian và tốn khá nhiều tiền cho một lần make up ở tiệm, nhiều bạn trẻ đã dành thời gian học trang điểm để tự làm đẹp cho mình. Từ đó giúp phái nữ tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian cho việc làm đẹp, cũng như tự tin hơn trong giao tiếp. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Làm công việc kinh doanh, do vậy hàng ngày chị Nguyễn Hồng Nhật ở tổ 2 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái phải tiếp xúc rất nhiều người. Để tự tin trong giao tiếp, theo chị Nhật, vẻ ngoài chỉn chu, khuôn mặt tươi tắn rất quan trọng, thể hiện sự tôn trọng mọi người xung quanh. Trước đây khi chưa học trang điểm, mỗi lần đi ra ngoài, chị Nhật chỉ thoa ít kem chống nắng và son nên trông nhợt nhạt. Nhận thấy được những khuyết điểm của mình, chị Nhật đã đăng ký một khóa trang điểm cá nhân, chị Nhật chia sẻ.
Bởi vì là mỗi người có một khuôn mặt khác nhau nên là sau khi đi học thì tôi được biết là cái khuôn mặt mình có những khuyết điểm như thế nào, để có cái cách trang điểm phù hợp để khi trước mặt xuất hiện trước mặt mọi người ấy, thì mình sẽ cảm thấy là mình tự tin hơn. Mỗi ngày mình sẽ có một cái cách trang điểm khác nhau để cho mình cảm thấy là mình mới mẻ hơn, này tự tin hơn để giao tiếp với mọi người.
Sau khi đăng ký học trang điểm cá nhân, chỉ một thời gian ngắn, chị Nhật đã có thể tự tin thực hiện trang điểm cho khuôn mặt của mình. Không những với những kiến thức được học, chị còn áp dụng vào để thực hiện nhiều phong cách trang điểm khác nhau, phù hợp với hoàn cảnh để làm đẹp, chị Nhật cho biết thêm.
Mình học hỏi được rất là nhiều thứ. Là về thứ nhất là mình biết được khuôn mặt mình có những cái khuyết điểm như thế nào, thì mình có thể là có cái cách trang điểm phù hợp. Sau khi đi học cái lớp trang điểm cá nhân xong thì mình đã có thể tự được trang điểm cho bản thân và cảm thấy mình tự tin hơn khi ra ngoài, khi nói chuyện với mọi người.
Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, nhu cầu học trang điểm cá nhân ngày càng phát triển. Với giá thành rẻ, thời gian học ngắn, do vậy việc học trang điểm cá nhân không chỉ thu hút những chị em phụ nữ đã đi làm để phục vụ trong công việc, mà còn có nhiều bạn trẻ đăng ký học để có thể tự làm đẹp cho bản thân trong cuộc sống hàng ngày, Chị Trần Phương Thảo, tổ dân phố số 1, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái là một bạn trẻ năng động, thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ sự kiện. Trước đây mỗi lần cần trang điểm, Thảo thường phải ra tiệm và mất rất nhiều thời gian, thêm vào đó số tiền bỏ ra cho mỗi lần trang điểm tại tiệm cũng khá lớn, nên Thảo đã sắp xếp thời gian đăng ký lớp học trang điểm cá nhân để tiết kiệm chi phí và thời gian cho việc làm đẹp, chị Thảo chia sẻ.
Bây giờ là cái xu hướng làm đẹp mà phái nữ ấy được nâng cao rất là nhiều, và thay vì mà chúng ta tốn nhiều lần để ra ngoài tiệm để trang điểm thì chúng ta có thể tự học make cá nhân và để thay đổi khi mà mình trang điểm đi học này, hay trang điểm đi làm này, hay trang điểm dự tiệc thì mỗi ngày chúng ta sẽ có một cái layout khác nhau, và cái việc mà học make cá nhân thì nó rất là thiết thực. Hiện tại bây giờ thì về trang điểm thì không chỉ những người mà đang đi làm hay là những người trưởng thành, mà bây giờ kể cả những bạn học sinh, sinh viên cũng đã trang bị cho mình những cái kiến thức để làm đẹp cho bản thân và có thể tự trang điểm.
Bắt kịp xu hướng và nhu cầu của các chị em phụ nữ, ngày nay hầu hết các cơ sở trang điểm váy cưới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều tổ chức các khóa học trang điểm cá nhân. Là một trong những chuyên gia make up nổi tiếng tại thành phố Yên Bái, chị Lương Thị Minh Trang, chủ cửa hàng Salim Make Up tại tổ 2 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, đã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong nghề trang điểm, làm đẹp. Theo chị, trong khoảng 2 năm trở lại đây, xu hướng học trang điểm cá nhân tại thành phố Yên Bái khá lớn. Tại trung tâm của chị, trung bình mỗi tháng có từ 10 đến 15 người đăng ký học. Một khóa học trang điểm cá nhân tương đối ngắn, trung bình khoảng 5 đến 7 buổi, mỗi buổi khoảng 2 đến 3 tiếng. Giá của toàn khóa học là 1,5 triệu đồng và được cam kết có thể thực hiện thuần thục các bước trang điểm cho bản thân sau khi kết thúc khóa học, chị Trang nói.
Trang điểm cá nhân thì mọi người học khá là dễ, bởi vì cái mà những cái kiến thức đấy nó dựa trên gương mặt của mọi người chứ nó không quá rộng ấy, nên là có thể tìm ra được cái khuyết điểm của gương mặt mình như thế nào để mình khắc phục. Nên lại mình thấy là cái việc tự trang điểm cho bản thân nó dễ hơn là cái việc mọi người học sâu về chuyên nghiệp, nên là nó chỉ mất vài buổi thôi. Khi mà đến học trang điểm cá nhân thì mọi người sẽ học các bước về, đầu tiên là xác định da của mình là chất liệu da gì để lựa chọn cái mỹ phẩm cho phù hợp, rồi là bước dưỡng da như thế nào cho đúng cách, và tiếp theo đấy là sử dụng các loại kem lót, kem nền và phấn nào để phù hợp với da của mình, rồi là học cách kẻ lông mày này, cách đánh mắt, các kiểu đánh mắt để phù hợp với các cái mục đích, ví dụ như là đi làm, đi chơi hoặc là đi tiệc tùng thì mọi người sẽ đánh mắt như thế nào. Sau đó là xác định các cái điểm để vẽ được cái lông mày có chuẩn hay không, rồi là kẻ mắt làm sao để cho cái đôi mắt của mình khắc phục được nhược điểm. Tiếp theo là cách đánh má thì để cho nó khắc phục được cái gương mặt của mình, và cái khối nữa, cái khối nó cũng rất là quan trọng để có thể điều chỉnh được cái gương mặt của họ, rồi đến son môi nó phù hợp với màu son gì.
Một điều không thể phủ nhận, nếu trang điểm chị em phụ nữ sẽ luôn xinh đẹp và xinh tươi. Bên cạnh đó, việc trang điểm sẽ giúp phụ nữ sống lạc quan, yêu đời hơn và sống tích cực hơn.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.